xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Sự khôn ngoan thật. Thế thì, mọi cố gắng đề cao sự khôn ngoan như là một ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho là một dấu hiệu của lối sống không thuộc linh. Đức Chúa Trời không kêu gọi những kẻ tự xưng là khôn ngoan và là người được coi là thuộc linh mà lại xem các Cơ Đốc nhân xác thịt tầm thường hạng nhì là ngu dại. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 18, đoạn 2 câu 14. Trái lại, Ngài chỉ kêu gọi những người tự cho là mình ngu dại để làm xấu hổ những kẻ khôn ngoan. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 và các câu tiếp theo. Vì nguồn mạch duy nhất của sự khôn ngoan chính là Đức Chúa Trời. Ngài không để cho ai khoe khoang trước mắt Ngài cả. Chính do việc Ngài làm tất cả những người Cô-rinh-tô đó đã được ở trong Chúa Cứu Thế. Và cũng chỉ trong Chúa Cứu Thế họ mới có thể tìm được sự khôn ngoan, sự công bình, sự thánh khiết và sự cứu rỗi. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu thứ 30. Do đó, mọi sự khoe khoang đều bị triệt để loại trừ. Rồi Phao-lô đã tẻ đề để công kích tánh kiêu ngạo và các sai lầm về sự khôn ngoan của người Cô-rinh-tô. Thật ra, có một sự khôn ngoan Cơ Đốc, nhưng họ vốn thiếu trưởng thành để tiếp thu được nó. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu thứ 7. Trong mấy câu tiếp theo, Phao-lô vạch ra rằng sự khôn ngoan quy tụ vào Chúa Cứu Thế. Nó bao gồm thập tự giá và được truyền ra bởi Đức Thánh Linh. Sự khôn ngoan này là một từ ngữ có nghĩa rất rộng. Chẳng hạn trong Ê-phê-sô, Phao-lô ứng dụng nó cho toàn thể huyền nhiệm về sự cứu rỗi chúng ta, về việc chúng ta được tiếp nhận trong Chúa Cứu Thế và về sự giàu có phong phú của ân điển Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 8, ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho họ thần khôn ngoan để mặc khải cho họ được biết càng nhiều hơn về Chúa, về niềm hy vọng mà Ngài kêu gọi họ đến, về sự giàu có và vinh hiển của phần cơ nghiệp Ngài ban cho những người thuộc về Ngài, và các nguồn tài nguyên về quyền năng Ngài dành cho những người tin cậy Ngài là thế nào. Theo Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 17. Do đó, dường như ân tứ khôn ngoan này của Đức Thánh Linh là một điều vô cùng rực rỡ về nhiều phương diện. Theo Ê-phê-sô đoạn 3 câu thứ 10, nó xuất phát từ Chúa Cứu Thế là đấng mà nơi Ngài mọi khôn ngoan được giấu kín. Theo Cô-lô-se đoạn 2 câu thứ 3, nó được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa Cứu Thế mà người ta học tập và tin cậy. Theo Cô-lô-se đoạn 3 câu 16, và gồm luôn sự khôn ngoan thực tiễn để biết cách ăn ở theo đường lối Cơ Đốc, cả với những người không theo đạo nữa. Theo Cô-lô-se đoạn 4 câu thứ 5. Gia-cơ cũng từng đề cập nếp sống thực tế. Trong đó sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ tự bày tỏ ra. Theo Gia-cơ đoạn 3 câu thứ 13. Đó là một ân tứ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho người tín hữu nào lấy đức tin cầu xin Ngài. Theo Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 5. Và Gia-cơ đã viết cho độc giả của ông theo như cách Phao-lô cũng dễ dàng đồng ý với ông mà nhắc lại cho người Cô-rinh-tô. Trong anh em, có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tị, cay đắng và có sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những ghen tị tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn xộn và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành. Không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Theo Gia Cơ đoạn 3 câu 13 đến câu 18. Dường như đây chính là bản tính của sự khôn ngoan mà Phaolô đang mời gọi người Côrintô cần tìm cầu. Một khi họ chịu từ bỏ những lời rêu rao về sự khôn ngoan nhân tạo của họ, từ bỏ sự kiêu căng mà nó làm nảy sinh. Một lời khôn ngoan. Dường như có rất ít lý do để biện minh cho lời rêu rao của Tân Ngũ Tùng, cho rằng sự khôn ngoan mà Phaolô đề cập trong bản liệt kê các ân tứ thuộc linh của ông là ân tứ khôn ngoan được ban cho đột ngột và lạ lùng nhằm đáp ứng một hoàn cảnh đặc biệt, trả lời một câu hỏi đặc biệt, hoặc sử dụng một phần tri thức tự nhiên hay siêu nhiên một cách đặc biệt. Trước hết, trong Côrintô nhất chẳng có gì gợi ý rằng từ ngữ chỉ sự khôn ngoan này có tính cách siêu nhiên hay là một phép lạ cả. Phaolô không hề phân biệt cái tự nhiên với cái siêu nhiên. Ông nhìn thấy Đức Chúa Trời là tác giả của cả hai. Mọi sự khôn ngoan đều đến từ Ngài. Thứ hai, cách dùng từ ngữ này trong Tân Ước rất ít khi gợi ý rằng ân tứ này được ban cho một cách đột ngột thình lình. Câu duy nhất có thể dùng rất thích hợp để suy diễn ngược lại là Luca đoạn 21 câu thứ 15. Ở đây, Chúa Giê-xu hứa ban cho những người theo Ngài lời lẽ và sự khôn ngoan khi họ cần phải làm chứng cho Ngài trong những hoàn cảnh bất ngờ. Nhưng thay vì cho rằng đây là một ân tứ khôn ngoan được ban cho đột ngột, thì ngược lại, với cách dùng thông thường của từ ngữ ấy trong Tân Ước, nó chắc chắn có nghĩa rằng khi có cơn khủng hoảng xảy đến, Chúa chúng ta sẽ ban cho chúng ta khả năng để nói ra sự thông hiểu về ơn cứu rỗi của Ngài, vốn đã có căn cứ rộng rãi và được tăng trưởng trong lòng chúng ta qua nhiều năm rồi. Chắc chắn là ở đây, Phaolô đang nghĩ về một điều gì hết sức đặc thù. Đó là một lời nói khôn ngoan, chứ không phải là sự khôn ngoan. Nhưng chẳng có điều gì gợi ý nó có tính cách đột ngột cả. Trái lại, cả Chúa Giê-xu lẫn dân Báp-tít đều được cho biết là càng tăng trưởng về tuổi tác thì càng tăng trưởng về khôn ngoan. Luca đoạn 2 câu 40 và câu 52. Do đó, ở đây có thể chúng ta nói đúng khi giải thích rằng lời nói khôn ngoan là cách sử dụng, cách nói năng nhân một cơ hội đặc biệt nào đó bằng cách áp dụng sự khôn ngoan Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Thánh Linh Ngài. Sự khôn ngoan đó là một tình trạng ổn định của tâm trí, thường tìm thấy nơi một người đã từng kết bạn lâu ngày với Chúa. Nó là một ân tứ khiến cơ đốc nhân có thể rút ra một sự hiểu biết sâu rộng các chủ đích của Đức Chúa Trời về Kinh Thánh và trên hết là Chúa Giê-xu và thập tự giá của Ngài, để nói ra những lời lẽ khôn ngoan thật đúng lúc, hầu gây dựng các chi thể trong thân thể Chúa Cứu Thế. Thật ra, đây là một ân tứ vô cùng quý báu. Ân tứ biện biệt. Trong bản liệt kê của Phaolô, còn có một ân tứ cuối cùng nữa là các khả năng để phân biệt các thần là linh. Đây không chỉ là khả năng phân biệt thuộc linh nói theo nghĩa rộng của từ ngữ ấy, mà là nhiều khả năng khác nhau cần thiết cho sự biện biệt xem một thần có từ Đức Chúa Trời đến hay là không. Trong một hội thánh sống động với nhiều ân tứ thuộc linh như tại Côrintô, thì đây là một ân tứ có tầm quan trọng chính yếu. Sống động về tiếng lạ. Chẳng hạn, hãy lấy thí dụ về vấn đề nói tiếng lạ. Như chúng ta đã thấy, nói tiếng lạ là một phương tiện vận chuyển của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Người ta cũng có thể nói tiếng lạ do động cơ tâm lý và là một hiện tượng hoàn toàn quen biết, phổ biến trong giới ngoại đạo. Rất có thể người Cô-rinh-tô đã từng nói tiếng lạ trong thời gian họ còn theo ngoại đạo, như chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 2. Và nỗi ám ảnh của những ngày ấy vẫn còn lởn vởn trong hội thánh. Một số người khoe rằng họ được Đức Thánh Linh cảm thúc để nói tiếng lạ, nhưng lại nói ra những lời nguyền rủa Chúa Giê-xu theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3. Ân tứ biện biệt rất cần thiết ở đây. Hay là đuổi quỷ. Hoặc hãy xem vấn đề đuổi quỷ trừ tà. Trong công vụ đoạn 16 câu 17, hai nhà truyền đạo Phao-lô và Si-la bị một cô gái cứ đi theo quấy rầy và kêu to: những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Đây hoàn toàn là sự thật. Hai vị quả đang làm cái công việc ấy. Nhưng Phao-lô vốn có ân tứ biện biệt. Ông nhận biết rằng lời chứng này là của một tà linh, nghĩa là linh của quỷ ở trong cô gái, nên ông đã đuổi nó ra khỏi cô ta. Ta nhân danh Chúa của thế Giê-xu mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Nó liền ra khỏi cô gái. Chúa Giê-xu cũng từng chứng tỏ Ngài có cùng một ân tứ biết biện biệt các thần khi Ngài từ chối không chịu chấp nhận lời làm chứng của một người bị quỷ ám, mặc dầu lời ấy là đúng sự thật. Theo Mác đoạn 1 câu 23 và các câu tiếp theo, Mác đoạn 5 câu 7 và các câu tiếp theo. Đó là linh để biện biệt mà Phao-lô đang nghĩ đến. Hoặc lời tiên tri, hay hãy xem ân tứ nói tiên tri. Làm sao để bạn biết được một người tự xưng là tiên tri thật, thật ra đang nói những điều từ Đức Chúa Trời, hay tự ý người ấy nói ra? Trong quyển sách tuyệt vời Đấng trong Thánh Linh, David Watson nêu ra cho chúng ta ba trách nhiệm liên hệ đến cái khả năng biện biệt các thần này. Thật ra là ba cách trách nhiệm ấy sẽ cho chúng ta biết cách biện biệt do Đức Thánh Linh. Cách trách nhiệm thật là rõ ràng. Thứ nhất, Chúa Giê-xu có làm Chúa của người ấy không? Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu thứ 3. Điều thứ hai, Đức Chúa Giê-xu có được thừa nhận là con người hoàn toàn mà cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn hay không? Bởi điều này hãy nhận biết Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa cứu thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Giăng nhất đoạn 4 câu 2. Và điều thứ ba, người ấy có thật sự tin kính và thánh khiết đến một mức độ nào đó hay không? Cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Các ngươi nhờ những trái đó mà nhận biết được, theo Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15 đến câu 20. Tiêu chuẩn. Hội thánh Nguyên Thủy còn áp dụng một số các định chuẩn khác nữa. Dường như một trong các định chuẩn ấy là bề dài của việc giảng thuyết. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 29-30 tưởng tượng ra một trường hợp trong hội thánh khi có một người cứ nói tiên tri thao thao bất tuyệt, trong khi có một người ngồi gần đó rất sốt ruột mà chẳng nói xen vào được một lời nào. Phao-lô khuyên anh em, có lẽ là các lãnh tụ khác của hội thánh, có lẽ là các anh em khác có ân tứ phân biệt các linh, là hãy sử dụng khả năng biện biệt của mình. Rồi ông nói tiếp, song nếu một người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm, thì người trước phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Rất có thể, hãy một người càng nói dai bao nhiêu, là người ấy đang nói theo ý riêng, chứ không phải nói theo ý Chúa. Người ấy phải ngồi xuống và im lặng để một anh em khác có một sứ điệp tươi mới hơn đến từ Chúa, có thể truyền rao thông điệp ấy cho mọi người biết. như chúng ta đã thấy vào thời kỳ của Montanus trước đây. Còn một trắc nghiệm nữa có thể đem ra áp dụng, ấy là thái độ sẵn sàng thuận phục các cấp lãnh đạo hội thánh và dành cho Kinh Thánh phần quyết định dứt khoát. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của sự lộn xộn. Ngài không phải là nguồn của bất kỳ một lời dạy dỗ nào do một kẻ mệnh danh là tiên tri nói ra mà lại mâu thuẫn với lời làm chứng của các sứ đồ về Chúa Giê-xu hay với các lãnh tụ vốn được bổ nhiệm theo tiêu chuẩn hợp pháp đó. Phao-lô từng nói trước về trắc nghiệm này bằng một câu châm biếm cay độc ở cuối Cô-rinh-tô nhất đoạn 14. Ông hỏi, có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Để khiển trách đầu óc cá nhân và tánh kiêu căng của họ. Và ông tiếp, nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mệnh lệnh của Chúa. Nếu ai muốn bỏ qua, không chịu thừa nhận, thì Đức Chúa Trời cũng không thừa nhận họ nữa. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều làm cho phải phép và theo thứ tự. Cần ghi nhận đây là chỗ ông hoàn toàn làm chứng cho Chúa Giê-xu với tư cách một sứ đồ. Nếu một người thật sự thuộc linh, nếu người ấy là một nhà tiên tri nói lên lời Đức Chúa Trời, thì người ấy phải biết rõ, phải tôn trọng và phải dựa vào lời chứng của các sứ đồ. Nhà tiên tri không thể thêm các tiết mục mới vào phần mặc khải của đạo đã được truyền giảng cho các thánh đồ. Ông ta chỉ là người nhận được ân tứ, được Đức Chúa Trời ban cho lời để nói ra nhằm an ủi, dạy dỗ hoặc truyền giảng tin lành bằng cách sử dụng một vài yếu tố trong đó phần mặc khải của các sứ đồ, rồi ứng dụng nó một cách có quyền năng cho tình hình trước mắt. Phao-lô cũng đồng thời quở trách họ vì không chịu nhận uy quyền của ông với tư cách lãnh tụ thuộc linh của họ. Nhiều khi người nhận lãnh những mặc khải về ân tứ cảm thấy khó khăn khi phải thuận phục theo trật tự trong hội thánh. Thực thi việc biện biệt trong sách Didache. Một trong những khúc sách lý thú chúng ta có được về việc biện biệt các thần vốn được trích từ sách Didache chương 11. Không phải bất kỳ người nào theo thần linh thì đều là nhà tiên tri, mà chỉ có người có cách ăn ở cư xử của Chúa mới là nhà tiên tri. Thế thì người ta căn cứ vào cách ăn ở của một người để biết được người ấy là nhà tiên tri thật hay tiên tri giả. Và nhà tiên tri nào dạy chân lý mà không sống theo chân lý mình dạy đó là tiên tri giả. Điểm nhấn mạnh vào đời sống tiên tính này rất quan trọng mà cũng đặc thù nữa. Về các sứ đồ và nhà tiên tri, hãy hành động theo mệnh lệnh của tin lành. Hãy tiếp rước vị sứ đồ nào đến với anh em như tiếp rước Chúa vậy. Dường như Matthew đoạn 10 câu 41 ngụ ý dạy như thế. Người ấy sẽ không ở lại hơn một ngày, hoặc nếu cần thì có thể ở đến ngày thứ hai. Nhưng nếu kẻ ấy lưu lại đến 3 ngày, thì kẻ ấy là một tiên tri giả. Rõ ràng là đã có các giáo sư Cơ Đốc giáo lưu động tự xưng là sứ đồ, có lẽ không theo nghĩa là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu như 12 sứ đồ, nhưng theo nghĩa là sứ giả, là đặc phái viên được các hội thánh sai đi. Xem Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 23, Philip đoạn 2 câu thứ 5. Hay những nhà tiên tri đã tự phong chức cho mình. Họ đương nhiên được mọi người tiếp rước và tôn trọng, có khi còn thâu phần 10 của các hội chúng nữa. Nhưng nếu họ lần lữa cứ ở lì lâu hơn thời gian cần thiết, thì rõ ràng đó là dấu hiệu của sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến họ. Cùng định chuẩn ấy cũng được áp dụng cho việc cung cấp lương thực. Không một nhà tiên tri nào nhân danh thánh linh truyền lệnh phải dọn cho mình một bữa ăn sẽ ăn bữa ăn đó. Nếu khác đi thì hắn là tiên tri giả. Đó là lời khôn ngoan mà tác giả cơ đốc vô danh sách Đại Đa Chi đưa ra để chống lại sự lạm dụng trong việc tiếp đãi khách lạ. Cùng một thái độ thận trọng như vậy cũng được áp dụng cho vấn đề tài chánh. Ai nhân danh Đức Thánh Linh nói rằng xin cho tôi tiền bạc hay vật gì khác thì bạn đừng nghe hắn. Nhưng nếu người ấy xin cho người khác đang thiếu đói thì xin đừng ai xét đoán. Trong sách của Hermas, chúng ta cũng thấy cùng một cách đánh giá thận trọng đạo đức của những người tự xưng được ân tứ nói tiên tri y như vậy. Trong các tác phẩm của Hermas, hãy thử người có thánh linh của Đức Chúa Trời bằng đời sống của người ấy. Trước hết, người có thánh linh của Đức Chúa Trời từ trên ban xuống là người nhu mì, hòa nhã, khiêm tốn và tự chế đối với tội lỗi và sự ham muốn hư không của đời này. Tự hài lòng với những nhu cầu tối thiểu, ít hơn các nhu cầu của những người khác. Người ấy không nói cách riêng tư. Hermas tiếp tục giải thích, ngụ ý bảo rằng nhà tiên tri chân chính nói trong buổi họp của hội thánh khi mọi người dâng lời cầu nguyện lên cho Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đầy dẫy người ấy và người ấy nói ra ý chỉ của Đức Chúa Trời cho cả đám đông. Và Đức Thánh Linh không nói theo tính khí bất thường của loài người mà chỉ nói theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Mặt khác, hãy nghe về thần của đất này vốn rỗng tuếch, bất năng, bất lực và điên dại. Thứ nhất, kẻ dường như có thánh linh tự đề cao mình, muốn được ngồi ghế cao nhất, táo bạo, hỗn sược, nói nhiều và sống xa hoa, có nhiều ảo tưởng và đòi phần thưởng cho lời tiên tri của mình. Đoạn kết rất ngắn và rất đúng vào vấn đề. Hãy thử kẻ tự xưng mình được linh cảm bằng những việc làm và đời sống của hắn. Đây đúng là định chuẩn mà chính Chúa Giê-xu đã quy định trước đó từ lâu. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là chó sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 15 đến câu 23. Trong thuyết của Montanus, điều lý thú cần ghi nhận là vào những ngày đầu tiên, dầu sao chính Montanus cũng thừa nhận định chuẩn đó. Epiphanius bảo rằng Montanus từng nói, hãy nhìn xem con người ta như cây thất huyền cầm, còn ta thì lướt trên đó như chiếc móng gãy đàn vậy. Người ta thì ngủ, còn ta thì thức. Hãy nhìn xem, Chúa là đấng ném lòng người ta vào cơn xúc thần và ban cho người ta một tâm lòng mới. Nói khác đi, Đức Thánh Linh không những chỉ là tác giả của sự xúc thần, mà cũng là tác giả của những hành vi đạo đức nữa. Ngài khích động lòng người và ban cho một tâm lòng mới. Chắc đã có lời nói bóng ám chỉ về tiên tri thật và tiên tri giả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 7. Khi Massimila, một trong những nữ tiên tri của Montanus, than thở rằng, ta bị đánh đuổi như một con chó sói ra khỏi những con chiên. Ta không phải là chó sói, ta là lời, là linh và là quyền năng. Tuy nhiên, cuối cùng thì Massimila vẫn là chó sói. Như chúng ta đã thấy, một trong những chuẩn định cho lời tiên tri, một điều rất khó khăn là nó phải ứng nghiệm. Massimila nói, sao tôi sẽ không còn các nhà tiên tri nữa, nhưng chỉ là phần chung cuộc mà thôi. Hội thánh đã sử dụng ân tứ biện biệt để nhận ra rằng Massimila đã không nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói, và dứt khoát, có lẽ là quá dứt khoát nữa, chối bỏ phong trào của Montanus, tầm quan trọng của nó. Còn có một số ân tứ khác nữa của Đức Thánh Linh cần thiết cho hội thánh hơn là ân tứ biện biệt. Tác giả của phong trào ân tứ công giáo Frank Killian Donnell viết về vấn đề này, xem đó như vấn đề quan trọng nhất trong toàn thể phong trào. Như thế này: đã có việc chấp nhận lời tiên tri và nói tiếng lạ mà không cần phê phán chọn lọc, không có sự biện biệt đầy đủ để xem điều gì vốn từ Đức Thánh Linh đến, điều gì là do tâm lý con người. Phân biệt các thần, biện biệt các linh là một trong những vấn đề hiện hành tối quan trọng của cuộc phục hưng. Cần nhớ rằng việc phán xét cuối cùng về tính chất chân thật của các ân tứ thuộc về người lãnh đạo hội thánh, mà trọng trách đặc biệt không phải là dập tắt thánh linh, nhưng là phải thử nghiệm mọi sự để giữ lấy những gì là tốt lành. Đó là của Donnell viết. Vậy, trên đây là 9 ân tứ của thánh linh. Thường được các cơ đốc nhân ngũ tuần chủ trương là những sự ban cho siêu nhiên, mở rộng cho toàn thể các tín hữu đã nhận được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta đã thấy việc phân loại các cơ đốc nhân được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh phân biệt với các cơ đốc nhân thông thường là điều rất khó có thể hòa giải với Tân Ước. Chúng ta cũng đã thấy rằng các trước giả Tân Ước đã không phân biệt giữa các ân tứ tự nhiên với các ân tứ siêu nhiên do Đức Thánh Linh. Vấn đề còn lại cần khảo sát là chẳng hay có lời biện biệt nào cho việc hạn chế các ân tứ vào 9 ân tứ mà thôi hay không?
Hỡi Thánh Linh, tôi đóng đinh rồi, lòng nguyện được sự sống Chúa tôi. Hãy lấy hơi linh đầy năng lực, bức đứt dây sự triệt trói buộc. Hỡi Thánh Linh, tôi ước lòng này được Ngài ngự đầy chính bữa nay. Ước mến ơn hiền diện thơm nức, hỡi Thánh Linh ban xuống từ trời, nguyện hằng ngày Ngài ân chứng tôi, cánh ai nhân luôn đợi.